Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2013 của chuỗi Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cật phẩm đệ tử trang 37 ngày Đại Ca Diếp. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước mình đã học tới hai đệ tử của Đức Phật, là Đức Phật sai đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, thì hai ngài đều từ chối. Lý do quý vị học rồi thì quý vị biết. Bây giờ tiếp theo các vị khác, thì quý vị thấy kinh ông Duy Ma Cật này á, nếu mà quý vị đã từng đọc rồi thì quý vị vẫn biết là nói về pháp môn bất nhị phải không? Chắc quý vị nghe rồi gì? Pháp môn bất nhị, bất nhị tức là không hai, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia, không thiên bên này, không thiên bên nọ, thì mới là cái tâm của Bồ Tát được. Muốn có phát được cái Bồ Đề tâm, phát được cái tâm Bồ Tát ấy là không thiên một ai hết, không nghiêng qua bên đây, không nghiêng qua bên kia. Đứa xấu mình cũng theo, mà đứa xin lỗi không phải mình theo, nhưng mà mình cứ nói là mình theo đi, thì người tốt mình cũng theo, nhưng mà mình không bị ảnh hưởng, quý vị. Tức là mình đứng bên đây bên kia mình biết hết. Thành ra ngay lúc đầu, cái phẩm đầu tiên Phật Quốc vào á, là quý vị nhớ ông Duy Ma Cật ông đã nói thẳng phải không? Trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, chân tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Chắc quý vị nhớ rồi gì? Trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng là tịnh độ của Bồ Tát. Tịnh độ của Bồ Tát không cần phải đi đâu xa hết, ở ngay cái nước này, ngay cái chỗ dơ giấy này là tịnh độ. Vì nếu mà tịnh mà Bồ Tát mà không vào cái chỗ dơ giấy này thì ai vào mà biến nó thành tịnh độ được? Thành ra chỉ có Bồ Tát thôi, tức là người mà không nghiêng và không có chê bai kẻ xấu, mà cũng không có khen tặng kẻ tốt, không có hùa theo kẻ tốt, mà cũng không có chê bai kẻ xấu. Kẻ xấu thì mình giúp họ để cho họ bị ảnh hưởng của mình, mà nhờ đó mà họ tiến lên. Còn đối với kẻ tốt á, mà hợm hĩnh á, thì mình phải dẹp chặt chặt từ từ, lìa bỏ chặt bớt cái ngã của nó xuống, tỉa cành á, cho nó tốt vậy thôi. Thành ra quý vị thấy phẩm trên cũng vậy, phẩm này cũng vậy, tới đệ tử này á, thì quý vị thấy rõ đơn giản đó. Đầu tiên là ngày Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất á, thì ông ngồi thiền thôi, thì quý vị nghĩ ngồi thiền tức là đúng rồi, đâu còn ai nói gì sai được phải không? Đúng pháp môn của Phật nữa. Nhưng mà ông Duy Ma Cật thì ông nói rõ, ngồi thiền không phải là ông ngồi mà ngồi sức như vậy gọi là ngồi thiền. Quý vị nghe cái danh từ của ông thầy Huệ Hưng cũng dịch nhiều cái mà tôi thấy tôi cũng ngớ người, nó cũng dịch hay. Đúng là cái danh từ của người bình dân Việt Nam mình thôi. Ngồi sức vậy đó, tức là ngồi, ông ngồi mà chừng giật là con ma, ông ngồi như cái chết rồi thôi, mà ông gọi là ông là ngồi thiền. Không phải như vậy là ngồi thiền, mà mình phải sống và mình làm việc ở ngoài đời với một cái tâm thiền thì gọi là ngồi thiền. Rõ rệt quý vị nhớ, về sau này các thiền sư hay dạy như quý vị rồi, nếu mà vô hỏi thiền là dìm cái ông quắc, ông nạt một cái, ông đập cho ông cái tỉnh người ra. Ông Vân Môn vậy, đi vào bị ông Trần Tôn Túc, ông sập cửa lại một cái, quẹt kẹp một cái giò, thành ra về sau ông bị gãy cái cổ chân, về sau ông cứ đi cà nhắc, quý vị biết chuyện đó gì phải không? Nhưng mà ông nhớ được và cái đó ra được. Thành ra sau ông Xá Lợi Phất là tới ngày Mục Quyền Liên, thì ngày Mục Quyền Liên nói pháp cho Phật tử, nói pháp cho Phật tử tức là bạch y cư sĩ gì như mình, nói pháp cho Phật tử thì nói cái gì mà người ta nghe, người ta hiểu được thì là đúng gì. Mình nói cũng vậy, ví dụ như tôi nói với quý vị, mà tôi nói với quý vị thì bây giờ tôi phải nói cái gì để mà cho quý vị hiểu, quý vị thích quý vị nghe. Còn nếu mà tôi nói mà quý vị không thích, quý vị không nghe, thì tôi nghĩ là cái đó là mình thất bại, cái đó là mình sai rồi, cái đó là mình mất khách rồi không, mất tiền cúng chùa hay gì đó. Thành ra quý vị thấy, mà nếu mà mình nghĩ như vậy thì là sai lầm rồi. Thành ra ông Duy Ma Cật mới nói thẳng phải, nói pháp cho bệnh y cư sĩ không phải là nói như vậy. Và hôm qua và lần cuối cùng mình tôi có lấy cái ví dụ quý vị nhớ không? Nói pháp không phải, mình nghe pháp cũng vậy, mình hiểu đạo được không phải là nói cái gì chuyện là xa vời tuyệt vời gì đâu. Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy chúng tôi rất là rõ rệt như vậy, cái sự thật nó nằm ngay trước mắt, đừng có suy nghĩ phức tạp. Tại mình suy nghĩ phức tạp nên mình thấy mọi chuyện nó khó khăn, chứ ở đời nó không có một cái gì khó cả. Mình chỉ mượn một cái bộ đồ này, mượn những cái quần, cái áo, cái da thịt này để mà mình sống ở đây một thời gian thôi, để mình chết đi rồi mình đi qua mình làm cái khác, thế thôi. Thành ra mình nghĩ làm sao là nghĩ giống như thật, thì cũng giống như là ông Duy Ma Cật nếu nói đó, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Thành ra không phải là nói pháp cho cư sĩ, là mình phải nói cách mình định khuyến dụ người ta, rồi nói làm sao ở tốt lắm, cúng tiền cho chùa được nhiều thứ, được nhiều cái lợi lắm, cúng nhiều nhiều đi, nhiều nhiều của con rồi người này muốn bao nhiêu, người này kia muốn bao nhiêu, à cứ bắt đầu như vậy thì nó không phải là cư sĩ. Mà rõ rệt thì rồi mình nói rồi, quý vị nhớ không, hãy mà nói cái chuyện gì mà người ta nghe mà ta thấm ý, mà người ta hiểu được thì đó là cái pháp cho cư sĩ đó. Giống như cái bà đó mà bà lại bé ông vái, bà lại mời ông thầy lại ăn. Ông thầy kia thì ông thầy già thì ông cũng chẳng biết nói gì, thì ông chỉ việc nói thật cho bụng thôi. Ông than ông khổ mà, tại nhỏ không chịu đi chùa, nên bây giờ lớn già đầu mới chung trong chùa, đâu có biết gì đâu, làm cái gì cũng tầm bậy bạ hết trơn. Tới lúc mà đến Phật tử mà ra lại người ta thành ông lại nhà, cũng không dám đi nữa, không dám đi là tại không lại không biết nói gì. Thì ông chỉ, nhưng mà ông vẫn nói thật, chỉ nói thật cái bụng ông ra thôi, là vô minh là nguồn gốc của mọi sự đau khổ. Thấy không, mình dốt quá, mà mình dốt quá mình phải chi mà mình hồi đó mình chịu khó đi tu sớm, đi học sớm thì bây giờ mình biết được nhiều thứ, mình vào mình còn nói người ta được. Bây giờ không, tôi không biết nói cái gì hết, mà chẳng lẽ nói với tự tôi không biết nói gì sao được. Thì ông chỉ nói sự thật rồi thôi, nhưng mà cái câu đó nó thấm ý với bà kia. Thì bà kia bà nói đúng, đúng, thầy nói thế này là đúng nhất, chưa bao giờ tôi nghe được một câu bài pháp hay như thế này. Thì mình thấy mình cũng ngạc nhiên, phải không, tại sao như vậy? Nó tại vì mình cứ ngồi mình nghĩ cái đạo Phật hoặc là những cái Bồ Tát, những cái gì là những cái gì xa vời ở trên trời gì đâu không, chứ nó không nghĩ là nó ở ngay trong đời của mình này, ăn cơm uống nước của mình, mỗi cái là mỗi Bồ Tát như hết. Bây giờ quý vị lái xe ra ngoài kia, quý vị thấy con đường ra thì quý vị nói ôi mấy ngày đóng thuế cho nó nhiều, nó chạy đường. Thì tôi nói xin lỗi quý vị, cái đó là cái tâm dơ giấy, tâm ma quỷ mình nghĩ. Chứ còn mình nói thế, người ta tốt, người ta lót đường cho mình sạch, mình lái xe mình đi được tốt. Ngày xưa mình phải đi ở trên những con đường đá, đường đất, khổ sở. Thế bây giờ đi được đường tốt thì mình cũng cảm ơn một câu. À, bây giờ mình qua tới ngày Đại Ca Diếp. Tức là tất cả những phần này là phần khai triển cái pháp môn bất nhị của Ngài Duy Ma Cật thôi. Đại Ca Diếp, Phật bảo Đại Ca Diếp, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Con nhớ là trước kia khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, Ngài Đại Ca Diếp có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Thì cái chuyện này quý vị biết được không? Ông Ca Diếp, Ma Ca Diếp này, tức là Đại Ca Diếp với lại ông Tu Bồ Đề. Ông Đại Ca Diếp á, thì ông có chuyên môn, ông đi khất thực nhà nghèo, ông không đi viếng mấy cái nhà giàu, đi ngang nhà giàu là ông bỏ qua. Thì cái đó là phạm lỗi, bởi vì đúng ra của Đức Phật đó, mình đi khất thực là không bỏ nhà nào hết, phải đi ngang đứng, nhà giàu nhà nghèo cũng cho như nhau hết, mình cũng xin đều như nhau. Còn nếu mà ông đã làm như vậy là ông sai. Còn trong khi ông Tu Bồ Đề thì ông lại đi khất thực của nhà giàu. Mỗi ông lý luận khác nhau. Ông Ma Ca Diếp, tức là Đại Ca Diếp, chắc cũng quý vị nhớ về ông, hai ông bà đều đi tu hết, hai ông bà sắc vàng ấy. Hai ông bà này thì nhà rất là giàu có. Thành ra lúc mà quý vị nhớ, lúc mà sanh ra nó tự nhiên vàng trong nhà nó hiện ra. Nó hiện ra vậy. Thành ra các ông ấy ở trong cái gia đình giàu có, thì các ông nghĩ bây giờ người giàu có người ta đã có phước nhiều rồi, bây giờ mình nên đi tới nhà nghèo, thì bây giờ người ta có cho mình nửa muỗng cơm mấy cái gì đi, cũng là cái phước của người ta để dành dữ lắm. So với nhà giàu là cũng cây vàng này cây vàng nọ. Thành ra ông cứ bỏ nhà giàu ông đi xin nhà nghèo. Còn ông Tu Bồ Đề thì ngược lại là cứ bỏ nhà nghèo đi xin nhà giàu. À, là tại vì ông thì thấy tội nghiệp, một nhà tranh vách nát mà không có cái gì hết, cả nhà một ngày nhiều khi ăn được có hai củ khoai, thì quý vị thấy làm sao con xin. Thành ra nhiều khi tới mà rồi ông thấy nhiều người mắc cỡ, thấy ông sư lại cái bụi vàng đóng cửa trốn, thì cũng không có bắt buộc ai phải cho mình. Mà xong rồi mỗi ông lại phát sinh một cái ý định khác nhau, và cái ý định đó là sai. Thành ra ông Duy Ma Cật mới nói, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở Pháp Bình Đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực, vì phá tứ hòa hiệp mà bốc cơm ăn, Hay, cái điểm này rất là hay, quý vị thấy không? Tức là thành ra quý vị mới thấy lúc mà mình thọ trai đó, thọ trai mà đi bắt con trai giới đó, quý vị nhớ. Thành ra tôi vẫn khuyến khích quý vị nên đi thọ bắt con trai giới. Mà đi thọ bắt con trai giới phải gặp các thầy đàng hoàng, đúng hai thời công phu, 24 tiếng đồng hồ đủ hết nghi thức. Thành ra quý vị mới hiểu được cái nếp sống trong chùa nó như thế nào. Và tại mấy thầy chùa này ông nghĩ cái gì mà ông lại đi tu như vậy, đúng không? Việt Nam mình ngày xưa thì nói ôi mấy người chân châu của đợ người ta mới đi tu thôi, còn nhà mà có tiền đâu có chịu đi tu. À thì mình nghĩ vậy, nhưng mà qua tới đây thì quý vị thấy không, Robert Hermann cũng đi tu, Marcel Ricca cũng đi tu, bố là tiến sĩ, con là bác sĩ, mà họ bỏ họ đi tu. Chẳng lẽ họ ngu dữ hay sao? Chẳng lẽ họ chân châu ở đâu không có chỗ chân châu nhưng mà chắc ở bên Tây nó không có chỗ chân châu, phải qua bên Ấn Độ kiếm chỗ hả? Không phải, quý vị thấy rõ không? Vì cái đạo Phật nó là một cái đạo rất là siêu đẳng, là mình không hiểu, mình ngu dốt thì mình cứ ở trong dưới đó mình suy bậy. Ở đây ngài mới nói như vậy, ở pháp bình đẳng đi khất thực theo thứ lớp, vì không ăn mà đi khất thực thì ra mình mới hiểu tại sao mà đi khất thực không phải là vì mình đi mình xin ăn, mà là rõ rệt Đức Phật dạy các vị ngày xưa, quý vị ăn cái này là để chữa cái bệnh hao gầy thôi, chứ không phải để ăn để cho nó no, ăn để cho nó ngon, ăn để cho giúp người ta cày cấy, người ta trồng trọt, người ta nuôi gà, nuôi heo gì đó, không phải. Mà ăn cái này là để quý vị giúp người ta, thứ nhất là quý vị biết rồi, là để cho người ta xả cái tâm người ta ra, bỏ cái sự keo kiệt buồn xỉn của người ta đi. Bởi cái bản chất của người ta mà, là cái gì mình cũng vơ về mình, cái thấy là đẹp quá lôi của mình trước tiền, cái này sắm của mình, cái này của mình, trong khi đó không bỏ ra được. Thành ra quý vị thấy ở đây ngài mới nói vậy, vì không ăn mà đi khất thực, không phải là tại vì mình muốn ăn mà mình đi khất thực, mình uống thuốc, vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tướng không tụ mà vào làng xóm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như vang, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt. Rất là hay, quý vị thấy nếu mà ví dụ như mình mà đi tu được á, mình xuất gia được mà mình đi tu được như các ông sư khất thực vậy á, là cái điều quý báu vô cùng. Quý vị thấy về sau này thì nói thật tình mình chính là Phật tử, mình làm hư các thầy. Ở Việt Nam mình thì không có cái thói khất thực phải không? Thì hầu hết trong Nam thôi, trong Nam thì có cái phái khất sĩ đó của Tổ sư Minh Đăng Quang, thì ông ấy khuyến khích cho các thầy tu phải đi khất thực trở lại. Thì khất thực ra thì đúng ra thì mình cũng là lễ phép, mình tới mình cúng trong sư thôi. Không, nhiều người coi như ông thầy này là thầy tu quen, thầy này là thầy này vậy, tôi phải coi ông ăn sao, trời sao thầy ăn ít quá thì ăn thêm, bốc thêm cái gì vô để trong đó cho thầy ăn. Thành ra cái đó nó sai, nó hư cái ý tưởng của người ta đi. Trong khi đó có người mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như chi trí trứng. À, chạm các vật như trí trứng tức là mình lúc mình ăn mình không nghĩ tới cái sự ăn uống mà mình nghĩ tới cái sự thành đắc đạo của mình, biết các pháp tướng như huyễn, không tự tánh không tha tánh. Thành ra ví dụ mình ăn một cái mà vô mới hửi mùi, ơ chà bữa nay mấy bà nấu măng này nó thơm lắm. Không? Vì thấy có bị sợ gì không? Nhiều khi mình đang ăn miếng ngon quá mà thấy bữa này ui, thì mình biết cái này nó cũng là giả thôi, mùi nó giả thôi. Lỡ chưa ăn thì thôi, mình đừng gấp thêm nữa. Còn nếu mà lỡ gấp bỏ trong họng thì ráng mà nuốt đi, cũng đâu ăn thua gì đâu, phải không? Vì cái đó là không như huyễn, không tự tánh không tha tánh, trước vốn không sanh nay cũng không diệt. Ngài Ca Diếp nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, rất hay. Thầy cho quý vị thấy cái pháp môn bất nhị là ngài Duy Ma Cật đã nói ngay từ cái phần đầu của bản kinh rồi, chứ không phải là tới cuối cùng thì ngài mới nói, ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói đó, cái đó là pháp môn bất nhị. Thành ra nhiều người mà đọc kinh Duy Ma Cật lần đầu tiên quý vị không nghĩ như vậy, mà tới đọc tới cuối cùng mới nói à, thầy cho ngài Văn Thù Sư Lợi mới là ấn chứng cho ông Duy Ma Cật là ông này á, ông mới có pháp môn bất nhị, ông nói trong kinh này. Nhưng mà tất cả những phần trên này là ông Duy Ma Cật ông nói về cái pháp môn bất nhị, nhưng mà mình chưa có đủ kiến thức, mình chưa có sự hiểu biết được như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy mình hiểu mình biết rồi, phải không? Nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, bát tà tức là tám cái tà thay vì tám cái chánh đạo, tám cái chánh đạo, bát chánh đạo đó, thì là thêm tà đạo. Thì bây giờ mình đi không đi tránh thì mình theo tà thôi, gì làm sao mà ở lưng chừng được, nó không có vấn đề lưng chừng được quý vị, phải không? Không thể nào mà dung hòa hai thứ được, tức là mình có thể mình vừa theo cái này vừa theo cái kia, nhưng mà thế nào mình cũng phải nghiêng qua một bên. Dùng tính tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh rồi sau mới ăn. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phúc lớn, không có phúc nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo. Hay vô cùng. Quý vị thấy ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam mình có những cái thói quen, mà bây giờ sau tôi thấy là hầu hết Mỹ, cái gia đình bây giờ qua Mỹ thôi, bây giờ họ không phải là tại họ theo Mỹ, mà bây giờ họ nói xin lỗi, nói mất dạy nó nặng, chứ sự thật là nó không còn giữ được những cái thói mà tốt. Cái thói tốt thì bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như ở ngoại quốc, bây giờ mình quý vị thấy Nhật Bản phải không, chẳng hạn quý vị thấy những người Nhật người ta ăn cơm không, trước khi vào ăn cơm một cái là người ta chắp tay, người ta xì xầm cái gì đó mình không biết, xong người ta bắt đầu ăn thì mình cũng biết họ nói gì, nó thật tình mình cũng biết tiếng Nhật. Nhưng mà sự Nhật vậy, người lớn người nhỏ, con nít ai cũng vậy quen rồi, thì mình nói ở chắc là tại họ văn hóa cao. Mà sự thật là đối với thế giới thì nước Nhật nó là một nước văn hóa rất cao. Mà đến nỗi mà quý vị biết mà tôi thấy tôi mắc cờ là cái thế giới nó không xếp nước Nhật vào các nước Á Châu. Trong các quốc gia Á Châu nó không có nước Nhật. Quý vị tưởng tượng vậy không? Ở trong khi nước Nhật nó nằm ở trong Á Châu thôi. Nhưng họ không hành động như cái người Á Châu của mình. Nói xin lỗi, mà sự thật là như vậy. Mình phải thấy cái điểm sai để mà mình sửa được. Còn Việt Nam mình sao? Ngày xưa mình cũng rất là hay, quý vị. Tôi nhớ ngày xưa mình nhỏ vậy, đi ăn cơm. Ăn cơm lên một cái bắt đầu mời ông bà xin cơm, các anh, các cô, các chú xin cơm, các bố mẹ xin cơm, ông bà xin cơm, rồi các anh, các chị xin cơm. Tôi thì khỏi có câu đó, vì tôi là con cả, đỡ lắm. Nên mà trong khi mấy đứa em tôi ăn cái là mời nước xin cơm để thêm câu cuối cùng nó mỗi người câu, thật là nói thật tình hình chỉ nói về mời vậy thôi, cũng chẳng có gì. Cái đó thuộc Nho giáo, thuộc Nho giáo thôi, cũng chẳng phải của Việt Nam hay là của cái gì hết. Nhưng mà quen đi rồi thì đặng chi là nhớ tới công ơn của những người trước ở trong gia đình tổ tiên, mới biết là có trước thì mới có sau. Nói thật tình quý vị, đạo Phật không phải đạo bất hiếu đâu. Thì cho quý vị nhớ vậy, mình nói là không còn cha mẹ hay gì, thân này sanh đi sanh lại, đúng. Nhưng mà bây giờ cái kiếp sống này của mình á, mình cũng phải có một cái chỗ nào để mình chui ra chứ. Từ ở trong bụng mẹ mình chui ra chứ, ở đâu? Thì cái người đó vẫn phải là mẹ mình chứ. Tại sao mình lại nói là mình không có bố, mình có cha mẹ được? Thì cho quý vị thấy, dù là bây giờ chuyện là ai cũng biết hết. Thì cho quý vị thấy ở đây, khi mà mình ăn ra cũng vậy này. Ăn như thế không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý. Rõ rệt. Nhiều ngày xưa tôi đọc mấy cuốn sách, tôi thấy món ngon Hà Nội, món ngon Sài Gòn, món ngon này, toàn là mấy món gì quái đẳng. Ăn vô một cái mình biết là bao nhiêu chúng sinh nó phải đau khổ. Quái đẳng lắm. Ăn những cái gì mà, nói xin lỗi quý vị, đồ hiền lành, tốt lành thì không ăn. Mà đi lựa mấy thứ gì ăn. Thành ra họ ăn là vì cái vị giác của họ thôi. Chứ còn ở đây thì đúng là cái lý tưởng của người xuất gia, tức là mình ăn là để mình trị cái bệnh gầy, bị đói của mình thôi. Cũng giống như ví dụ bây giờ tôi đói bụng thì tôi phải ăn. Nếu mà bây giờ tôi cứ nấu tô mì, tôi ăn hoài, thế nào tôi cũng có bệnh. Bởi vì tôi thiếu chất bổ, chất này, chất kia gì phải không? Quý vị nhớ gì, mình đi học thì người ta cứ dạy mình như vậy. Thế nên mình phải ăn thêm, mình thấy đói thế này, mình cần ăn này, mình cứ ăn. Cái đó không phải là mình thèm khát gì chuyện đó. Nhưng mà cơ thể của mình nó đòi thì mình phải cần có ăn cái chuyện đó. Ngay cả như quý vị phải ăn mặn đi nữa cũng là chuyện ăn mặn thôi. Có người như vậy đi ăn chay từ nhỏ tới lớn, rồi đi vào khám bác sĩ thì thường là hay bị thiếu máu gì. Thiếu máu mà thiếu máu nhẹ nhẹ thì đỡ. Còn thiếu máu mà thiếu máu loại microcytose, tức là vô cái hột máu đỏ của nó phình to trướng như này, mà nó ít hẳn đi. Cái đó tức là làm sao, tức là nó sinh ở trong cái tủy xương của mình ra quá nhanh không kịp nữa. Thì lúc cái bác sĩ nói thôi, không ăn thịt không được, không ăn thịt ăn cá không được, phải ăn. Thì cái người bác sĩ đó người ta biết, chỉ biết việc đó thôi. Thì người ta cố người ta ăn làm sao để thôi bây giờ tôi bỏ, tôi không ăn chay nữa, là tại vì tôi phải có cần cái đó. Nhưng mà trong khi đó có những người cố vấn khác, người ta biết được cái nguồn gốc của vitamin B12, B12 ấy, nó không phải hoàn toàn nó nằm trong động vật không, Vì đúng ra thì cái nguồn gốc của nó là nằm trong con mấy con vi khuẩn, mấy con vi trùng á. Nó làm thành ra quý vị thấy mấy ông sư á, mà mấy ông ăn dưa gì đó, khỏe ra không. Mấy ông sư ở Việt Nam mình ngày xưa ăn cơm, cơm với dưa, muối dưa. Mình nhiều khi mình thấy ôi, cứ món nhà quê ai ăn chi được. Nhưng mà cái đó rất là tốt, thì cái đó rất nhiều sinh tố bị đu dùng vào trong đó. Thành ra họ ăn, nhưng mà không phải lựa, ở đây không phải là lựa, ăn là để giữ cái thân thể nó sống thôi. Chứ không, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh thanh văn. Là quý vị thấy còn thêm cái thòng cái câu này mà nhiều người ta ghét là vậy, không nương theo hạnh thanh văn là vậy. Cái hạnh thanh văn nó tức là hạnh để tu cho mình, ích kỷ mà. Quý vị nhớ nếu mà đúng theo Bồ Tát đạo ấy, thì mình không làm cái gì vì mình hết, chỉ làm người ta trước tiên. Nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Thành ra nếu mà ăn như vậy á thì người ta cúng thí cho mình là ăn không uổng. Bạch Thế Tôn lúc đó con nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế. Ai nghe mà chẳng phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay con còn chẳng đem hạnh thanh văn bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con không kham lãnh đến bên thăm bình ông. Cái đoạn này ấy là quý vị thấy nó kỳ lạ. Nhất là bây giờ mà quý vị tu theo Đại Thừa rồi, quý vị sẽ thấy vậy. Mà cái ý kiến của tôi ấy, của rất nhiều học giả sau này về Phật học ấy, cái người mà học giả về Phật giáo sau này, lúc mà người ta nghiên cứu Phật giáo trở lại thì người ta giải thích được rất nhiều chuyện. Quý vị thấy ví dụ như các ông đại đệ tử của Đức Phật, là hầu hết lúc mà mới đi vô tu thì Đức Phật dạy cho các ông ấy điều này điều nọ, mà từ thấp đến cao gì, bởi vì lúc đầu là mấy ông đâu có biết gì đâu. Thì ra quý vị biết bài pháp đầu tiên của Đức Phật là gì? Tứ Diệu Đế, phải không? Dạy cho 50 em Kiều Trì Như đó. Tứ Diệu Đế bắt chứng đạo gì? Đó là bài pháp đầu tiên. Thì cái bài pháp đầu tiên nó đâu có gì đâu, nó chỉ nói về sự đau khổ, khổ tập diệt đạo. Khổ là gì? Là sự không vừa ý, mình biết rồi, phải không? Mình hằng nói tới nó lưu hoài, nhưng mà nhiều người tới bây giờ vẫn còn hiểu sai lầm quý vị. Tức là nói đạo Phật là đạo nói gì mà khổ khổ, người ta tôi đâu có khổ. Nói xin lỗi quý vị, khổ chết mồ thì chứ mình khổ. Nhưng mà không phải khổ như mình nói, phải không? Khổ tức là điều không vừa ý, dukkha là vậy. Là cái sự không vừa ý mình. Tức là mình muốn như vậy mà nó không được vậy thì là khổ. Chứ không phải là đau đớn, người ta nhéo, người ta cắt, người ta chọc, người ta chích đít mình thì lúc là mình mới khổ. Không phải chuyện đó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra khổ đó tức là sự không vừa ý mình thôi. Mà sự không vừa ý thì ở đời nó thiếu gì? Đúng không? Quý vị nhớ hôm trước mình nói vậy. Bây giờ mình nghèo, bây giờ mình nói ôi bây giờ tôi không có xe, tôi không có tiền. Tiền tôi bây giờ tiền già, còn có bao nhiêu tiền không mua nổi xe. Đi lái xe thì bắt đi bác sĩ khám mắt khám gì trở lại nữa, thì ra tôi cũng không khám được. Thì mình nói vậy. Nhưng mà bây giờ một người trẻ đi, đứa trẻ đi, nhà nó bố mẹ nó giàu, nó nuông chiều nó quá đáng. Thì hỏi mình, bây giờ bố mẹ, bây giờ ba ông già bà già muốn tôi học lên đại học phải mua cho tôi cái xe cọc quẹt trời. Giờ giá vậy thì nói ok rồi, tao mua cho mày xe cọc quẹt, mày phải học lên đại học được không? Rồi mua đi, đi ra mua, mua tôi kẹt cọc quẹt màu đỏ nha. Thì đi ra điện lơ, điện lơ nói ồ cọc quẹt màu đỏ phải đợi 5 tháng nữa, bây giờ có cọc quẹt màu vàng muốn lấy thì lấy bây giờ. Ông già về nói vậy, mày muốn màu đỏ mày đợi 5 tháng nữa, còn muốn cái màu vàng đợi bây giờ lấy bây giờ. Thì nhỏ không biết nghĩ sao, bây giờ muốn đi học thì phải có cái cọc quẹt chứ, mà bây giờ là lấy xe cọc quẹt màu vàng thì không thích. À nhưng mà thôi thì thà có cọc quẹt màu vàng còn hơn là không, là bắt phải đi xe cũ rồi. Thành ra cũng lấy cái cọc quẹt màu vàng nhưng mà nó không vừa ý, thành ra nó khổ. Khổ là như vậy thôi quý vị. Tức là thằng nhỏ đó nó khổ nè, nó được cho cái xe cọc quẹt mà nó khổ. Thành ra quý vị thấy khổ thì tập, tập tức là gì, là nguyên nhân của sự khổ là cái gì, là Đức Phật dạy rõ rệt này, là thâu gót, thâu nhóm nó lại, thành nguyên nhân của cái khổ. Khi mình xả bỏ hết thì mình không khổ nữa. Mình muốn mình thâu vào thêm, mà thâu càng nhiều thì mình càng khổ nhiều. Không thâu nữa thì không khổ. Có thế thôi. Tôi có tập diệt đạo thì lúc đó Đức Phật mới dạy các ông sư thì tu sao. Mình không tu nhưng nó không sư được quý vị. Như tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, phát bồ đề phần, bát chánh đạo. Trời ơi quý vị, tôi nói xin lỗi chứ, nói mấy người rủ tôi nói ông bác sĩ ông đi thiền Vipassana chỗ này hay lắm. Nói xin lỗi quý vị thấy nhưng mà cần nói rõ đâu phải thiền, tức là quý vị vô trong đó khóa thiền, cái này là khóa thiền này, từ mấy giờ đến mấy giờ, ngày bao nhiêu, đóng bao nhiêu tiền cho thầy, rồi được ngủ miễn phí một ngày mấy bữa ăn gì đó xong. Rồi tức là mình đi xong cái đó thì thầy đóng dấu đóng mộc cho cái chứng chỉ là đã tham dự khóa thiền mấy ngày rồi đó, thì mình về mình thấy nó nhiều hơn luôn. Mình xem nó cũng như ngoài đời thôi, tức là mình nghĩ là mình được cái bằng này chứng nhận tôi rồi, được bây giờ hơn phải không? Có hơn cái gì đâu quý vị, xin lỗi quý vị, không hơn cái gì, nhiều khi còn tạo thêm cái ngã ái nữa. Thành ra ở đây quý vị thấy rõ, lúc con nghe ông Duy Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính các vị Bồ Tát. Quý vị thấy cái ông này là ông Đại Ca Diếp, Maha Ca Diếp là cái ông mà Đức Phật truyền giao lại cho ông. Mà tại sao ông lại nói là khởi tâm cung kính các vị Bồ Tát? Quý vị thấy không? Thầy dân người ta nói, nhiều người không biết thì người ta cứ nghĩ là ôi khi Duy Ma Cật là kinh làm bộ để mà nói mà đốc cho người ta đi theo cái Bồ Tát đạo thôi, là hành đại thừa thôi, chứ không phải là kinh này không phải Phật nói đâu. Kinh này là Phật nói rõ rệt, nhưng mà Phật nói có nhiều giai đoạn. Thành ra tôi trở lại cái ý hồi nãy tôi nói trình bày với quý vị, tức là cái lúc giai đoạn đầu đó Đức Phật đi, Đức Phật dạy hết cho tất cả các đệ tử của Ngài, nhưng mà có người biết điểm này, có người biết điểm kia, phải không? Xong rồi Đức Phật mới chia ra từng tăng đoàn một, từng tăng đoàn một thì mỗi một ông đệ tử của Ngài ấy, lại dắt nhau đi những chỗ khác, dắt nhau đi chỗ xa, chỉ có một mình ông A Nan là đi theo Đức Phật và nghe Đức Phật dạy lại hết tất cả. Thành ra vì sau lúc mà trùng tuyên kinh điển đó, thì các ngài mới nói là bây giờ ông A Nan, những điều mà chúng tôi chưa được nghe Đức Phật dạy á, thì bây giờ ông phải đọc lại cho chúng tôi nghe hết. Thành ra lúc mà ông A Nan ông đọc lại thì có những kinh điển đại thừa trong đó rồi, nhưng mà mấy ông kia, nhiều ông không, hồi nào giờ không có từng nghe, thì ông có quyền ông nghi ngờ là ông A Nan này lúc đó là ông cũng mấy chục tuổi rồi, ông kém Đức Phật có mười mấy tuổi rồi. Thành ra lúc đó là cũng sáu mươi mấy bảy chục tuổi rồi. Ông chắc ông có già quá không? Ông bị lãng không hay sao mà bây giờ sao vô nó kỳ cục vậy? Thành ra họ mới có sự schist mà, tức là sự giảm nứt ở trong tăng đoàn ngay lúc đó, tức là giữa cái đại chúng bộ với cái thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ tức là mấy ông ngày xưa chắc nói Đức Phật ngày xưa nói tu như vậy thế thôi, không có làm gì khác hết. Còn trong khi các tăng chúng kia, cái người đại chúng bộ kia, tức là những người trong đại chúng bộ thì nói có Đức Phật có giảng những điều khác nữa, nhưng mà chúng tôi không hiểu được. Bây giờ quý vị giải thích chúng tôi luận cái... Thành ra quý vị thấy mình mới nói rõ rệt như vậy là các luận sư của Nguyên Thủy á, rất là yếu kém, thành ra họ không khai triển được. Chứ đúng ra phải chi lúc đó mà các luận sư Nguyên Thủy á, ở bên Nguyên Thủy mà họ có được một người như là Long Thọ, một người như Mã Minh là vô cùng vô tận, là cái đó rất là hay. Họ không có nổi những luận sư nổi danh tiếng như vậy. Thành ra quý vị thấy mà nhờ Đại Thừa có những luật sư đánh danh tiếng thì những cái người kia là họ lại ù lì, họ nói không phải cái chuyện này Đức Phật không có giảng mấy cái này, toàn là mấy ông chế rồi không, mà hết mà ngoan cố vậy thôi mình đâu có đối thoại được nữa, không thầy được nữa. Thì cho quý vị thấy ở đây này, mà trong khi ông Maha Ca Diếp thì ông đâu có ai nói ông là dở phải không, mà quý vị biết Đức Phật mà đã chỉ định ông mới nối tiếp ngài, tức là ngài phải biết là ông mới khá, ông phải có cái gì đó mà để mà đáng mà nối nghiệp của ngài được. Thành ra mới nói ông Ma Ca Diếp ông nói vậy, kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế, ai nghe mà chẳng phát tâm vô thường chính đẳng chánh giác. Quý vị thấy không? Tức là sao? Tức là không phải là phải cần một ông sư lại ông nói, ông thuyết pháp, ông nói chuyện hay cho người ta nghe thì người ta mới ngộ đạo đâu, không phải. Mà rõ rệt như giống như mình nói rồi phải không quý vị, ngộ đạo tức là hoặc là quý vị liễu nghĩa được cái gì đó, tức là trong bụng quý vị đang lo nghĩ đến cái chuyện đó mà bây giờ có người khai mở được cái chuyện đó thì là quý vị ngộ thôi. Còn nếu mà không đúng tần số là thôi, nó không rung, có vậy thôi. Từ ấy đến nay con chẳng còn đem hành thanh văn bích chi Phật để quên dạy người. Gớm. Quý vị thấy không? Thành ra mà ông Đại Ca Diếp là mình biết là ông ấy là người Đại Thanh Văn gì phải không? Mà ông nói như vậy, vì thế nên con không phát lệnh đến thăm bệnh ông. Bởi vì sự thật là bây giờ ông đến thăm bệnh thì ông không phải Bồ Tát, ông không hiểu được cách để mà đối đáp với ông ấy được. Rồi bây giờ tôi tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, Phật bảo tu Bồ Đề. Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thủa trước, Con vào khất thực nơi nhà ông. Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đục đầy cơm, rồi nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, không phải thánh nhân cũng không phải không thánh nhân. Tuy làm nên tất cả các pháp mà rời tướng các pháp, thế nên mới lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp bọn mục sư ngoại đạo kia. Cái phần này thì chúng ta thấy rõ rệt là cái pháp môn bất nhị là ông Duy Ma Cật ông đã nói ngay từ đoạn này nữa phải không? Bây giờ quý vị hiểu rồi gì? Là vì quý vị biết là kinh Duy Ma Cật là ông ấy nói về cái pháp môn bất nhị, thì ở đây rõ rệt như vậy. Tức là ông Tu Bồ Đề ông mới đi khất thực, ông đi khất thực tới cái nhà của ông trưởng giả Duy Ma Cật. Tức là một ông kia thì đi nhà nghèo, ông này lại đi nhà giàu. Nhà giàu thì ông cũng chỉ đầy vậy thôi, lấy cái bát của con được đầy cơm, tức là bố thí rồi hậu hỷ phải không? Tức là lắp cho đầy cái bình bát đó, rồi mới nói ngày Tu Bồ Đề với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Tức là cái cơm nó bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nội si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Cái này thì nó đơn giản thôi. Tức là mình ở trong ngũ trượt ác thế mà mình không theo nó, tức là không phải cứ mà mình chung đục với chúng sinh, mình chung đục với chúng sinh nhưng mà mình không theo chúng sinh. Quý vị hiểu điểm đó. Tức là nó sẵn sàng ngoài, nó dắt theo. Bây giờ quý vị lật một tờ báo ra thì thôi, nhất là báo Mỹ này, quảng cáo của nó là từ đầu đến cuối toàn là cái gì không à. Nhiều cái mình không cần giới, mình đâu có cần bơm ngực gì đâu. Dạ như tôi đâu cần đi bơm ngực làm gì trời. Mà sao cũng đăng một đống ra, rồi nói làm neo nữa. Trời ơi làm neo, ông bác sĩ ông bị làm neo làm gì trời. Thành ra quý vị thấy cũng không được. Nhưng mà họ quảng cáo rồi đó, trời món ăn này, nhà hàng Thượng Hải này, mỗi ngày đều có thịt quay mới này, đủ giấy thứ hết. Nhưng mà nếu mà mình theo chúng sinh như vậy thì bây giờ mình biết ở bây giờ chúng sinh nó đang như vậy. Mà bây giờ mình nói bây giờ lại chùa đi, đi tu ăn chay đi cho nó khỏe, cho nó bổ. Chùa quý vị thành cái chùa Bà Đanh là phải rồi, đâu có thắc mắc gì nữa. Nhưng mà cái đó là tại mình thôi. Thế sự thật không phải là ai người ta cũng ham ăn cái những chuyện đâu quý vị. Một người người ta ham ăn lắm, nhưng mà người ta đi một cái vào trong nhà thương, người bác sĩ nói bây giờ ông phải đặt ba cái stent này trong tim này, về cứ ăn kia ăn đi nha. Tôi nói xin lỗi quý vị, về không dám đụng tới miếng thịt quay nữa. Cho tiền cũng không dám ăn nữa. Là vì họ thấy chết tới nơi rồi họ mới biết. Tới lúc đó thì họ mới hiểu. Và người Mỹ người ta ăn chay rất là nhiều quý vị. Có những tạp chí người ăn chay Vegetarian Time gì đó là tôi subscribe nó. Mà họ rất là, họ ăn chay không có cực khổ như mình đâu. Mình thấy là có gì đâu ăn gỏ cơm nước tương rau luộc cái gì bệnh, tại mình không biết nấu ăn. Còn trong khi của họ vẫn đầy đủ thứ ấy, mà ăn rất là ngon mà rất là bổ nữa, đầy đủ chất bổ dưỡng hết, không có gì thiếu cả. Thì đây quý vị thấy bình đẳng cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề như thế mới nên không trừ dâm nội si, cũng không chung cùng với nó. Dâm nội si tức là tham sân si, cái danh từ này ngày xưa. Thành ra quý vị thấy khi mà quý vị thấy chữ dâm nội si là quý vị biết là cái kinh này là kinh xưa lắm, cái danh từ ngày xưa. Chứ bây giờ thì quý vị nói là tham sân si gì vậy, thì dâm nội si là như vậy. Như Tu Bồ Đề không hoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát. Hay quý vị không dứt si ái mà sanh ra giải thoát, tức là quý vị vẫn có vợ có chồng có con có cháu, gia đình đàng hoàng hết. Nhưng mà quý vị thấy rõ không? Cái người mà tu, cái người mà biết đạo, cái gia đình nó đàng hoàng, nó khác. Nó không có sự cứ bằng lời vô gặp nhau, anh chị em mà mới hộp cặp với nhau, không bao giờ có vấn đề nữa. Quý vị thấy nó khác. Vì sự thật là như vậy quý vị. Cái này là cái lý tưởng Bồ Tát là như vậy, phải ở ngoài đời. Gia đình của quý vị, con của quý vị, cháu của quý vị không lo thì ai lo? quý vị đâu có bắt mấy đầu hũ khác người ta lại nhà người ta lo cho con cháu quý vị được, thấy không? Thì con của mình, cháu của mình thì cái bổn phận của mình là đầu tiên. Rồi lúc mà mình kẹt quá, mình già quá, mình gì thì mình phải mướn ta hoặc mình nhờ người ta khác. Nhưng mà cái bổn phận đó mình vẫn phải lo cho chu toàn. Dĩ nhiên là mình chỉ lo cái bổn phận thôi, chứ còn cái chuyện khác mà mình tự mình trói buộc ra, tức là mình vẽ ra những chuyện để mà mình trói buộc thêm vào thì chuyện nó không tốt. Như tôi vừa đây không thấy Phật, không nghe Pháp, bọn mục sư ngoại đạo. Bọn mục sư ngoại đạo thì ông nói rõ ràng tên xấu ông này. Thật ra đúng, nói mình sợ lục sư ngoại đạo thì cũng đúng. Nhưng mà cũng không phải là những người này chống đối Đức Phật hay gì hết. Mà những người này á, tức là những người cùng thời với Đức Phật. Lúc mà Đức Phật đi giảng Pháp ở bên Ấn Độ vào thời đó, thì có 6 ông khác, 6 ông thầy khác, ông cũng đi giảng đạo, ông cũng đi làm giáo chủ ở bên đó. Là 6 ông này: Phú La Na Ca Diếp, Mạc Già Lê, Câu Sa Lê Tử, San Già Già, Tỷ La Sĩ Tử, A Kỳ Đa Si Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Kiên Diên, Ni Cần Đà Nhã Đệ Tử, là thầy của Ngài. Tức là Đức Phật đi học theo lục sư ngoại đạo. Quý vị nhớ thì ở trong cái lịch sử của Đức Phật đó, là Đức Phật đã từng đi học theo họ. Thành ra 6 ông này là 6 ông thầy của Ngài. Nhưng mà họ cũng không có giảng gì hết. Không những là thầy của Ngài mà còn giảng. Ví dụ như là ông San Xà Già Tỳ La Chi Tử này, ông vừa là thầy của Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên nữa. Tức là có dạy hết mấy ông kia. Quý vị thấy điểm đó cũng giống như bây giờ quý vị mà ở Nam Phần Việt Nam chẳng hạn. Ngoài Bắc thì nó có những cái đạo khác. Cái đạo chính ở ngoài Bắc, nên tôi nói thật tình quý vị, là đạo Phật. Từ đạo Chúa, cái đạo Hồng thì mình không gọi là đạo được. Đó chỉ là cách sống của thế gian thôi. Thành ra cái đạo chính ở ngoài Bắc ấy, nói thật tình là vẫn chỉ có đạo Phật với đạo Chúa. Còn lên vùng mà Thượng Du á, vùng Mọi á, gọi là vùng Mọi á, thì nó có những cái đạo quái đản, đạo thờ ma só, đạo thờ gì thì nó khác. Ma só, ma gà gì đó quý vị, thì cái đó nó khác. Còn trong Nam á, thì ngoài cái đạo Phật ra, còn những đạo Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Thì Cao Đài Hòa Hảo là cũng là ở trong đạo Phật mà đi ra, nhưng mà họ pha trộn những cái yếu tố khác. Chắc quý vị hiểu gì phải không? Nhất là quý vị người Nam ấy, thì quý vị hiểu. Ví dụ như đạo Hòa Hảo chẳng hạn, họ tin Phật, họ cũng cúng Phật, họ cũng thờ Phật, nhưng mà họ không tin mấy ông sư. Tức là mấy ông sư là không có thẩm quyền gì trong cái đạo của họ hết. Chứ trong Hòa Hảo của họ là họ chỉ có huynh đệ với nhau, dạy nhau thôi. Thành ra quý vị cũng cẩn thận. Một vài người tôi thấy tới chùa ưa quảng cáo để đưa cho quý vị những cái băng của Phật Thầy Tây An, của Phật gì đó, thì quý vị muốn nghe thì cứ nghe, nhưng phải nhớ cái điểm đó của người ta. Tức là họ không phải là đạo Phật, họ chỉ lấy một phần của cái triết lý Phật giáo ra để họ theo thôi. Còn những cái khác ấy, họ theo những cái khác nữa. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo mới lên lấy món ăn. À, quý vị thấy không? Tức là Đức Phật này, ông Phật này, ông mới có thầy là 6 ông lục sư ngoại đạo này. Nếu mà ông mới đi theo mấy ông kia thì ông phải đọa mới được. Mà khi mà ông đọa rồi thì mấy ông kia phải đọa. Nếu mà bọn lục sư kia phải đọa thì Ngài cũng phải đọa theo thì mới lên lấy món ăn. Chứ không phải là tại vì Ngài bây giờ xưng mấy ông kia là thầy. Thành ra cái này quý vị thấy ông Tu Bồ Đề á, ông rất là giỏi. Làm sao mà ông có thể trả lời được ông Duy Ma Cật cái câu này được? Bây giờ ông Phật, ông đã có những cái ông sư kia rồi thì đúng ra là phải như vậy. Nhưng mà thật ra cái này nó là cái lý luận mà bây giờ quý vị thấy nó dùng thường lắm. Quý vị nào có con cái hoặc là quý vị đã từng đi học mấy cái tín chỉ luật không? Chắc quý vị biết gì phải không? Tín chỉ luật thì nó có cái argumentation, tức là cái biện luật. Họ chỉ cách cho quý vị biện luật làm sao để mà lật tẩy của người kia, hoặc là làm sao mình gài cho người ta. Mình biết mình kẽ hở đó mình sẽ thua. À, tức là giống như mình đánh bài vậy, mình biết là chết mồi, mình có một quân mà mình có khỏe nổi trơn nữa mà đưa ra sao mà tố nó không được. Bây giờ mình phải làm sao mình tố nó để nó nhìn mình, nó nghĩ là mình có phe lớn để cho nó sợ. Thì phải làm cách nào? Thì là như vậy. Tức là Ngài cũng đọa theo mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề, nếu Ngài vào nơi tà kiến không đến bờ giác, ở nơi tám nạn không được khởi nạn, đồng với phiền não lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tâm muội, tất cả chúng sanh cũng được tam muội ấy người thí cho ngài trần gọi phúc điền, những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào ba đường ác, ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê bai pháp, không vào số chúng, hoàn toàn không được diệt độ. Nếu ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Tức là quý vị thấy rõ rệt là cái ý của ông Di Ma Cật, tức là Phật pháp không lìa thế gian pháp, tức là Phật pháp là ở thế gian này, chẳng có đi chỗ nào xa cả. Quý vị không cần phải vào chùa tu, quý vị ở nhà quý vị lượm 3-4 cuốn sách gì đó thế thôi, hay là quý vị gặp ông nội bà nội nào cho mấy cái dĩa mấy cái gì đó ngồi mà nghe mấy cái video nữa coi, thì quý vị thấy vừa hay là trời ơi, nguyên cái vận động trường lớn mấy chục ngàn người, Thanh Hải Vô Thượng Sư lên ngày giảng pháp, biết bao nhiêu người khen, rồi ngày dạy ăn chay nữa đó. Thành ra quý vị thấy vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ quý vị nói ôi cái bà Thanh Hải này, mấy ông sinh kia nói bà này chắc theo bà chắc bị đọa, xin lỗi quý vị, chứ nếu mà theo ngài chắc bị đọa như vậy thì cái ông thầy của ngài đó, thì cái ông thầy của bà Thanh Hải Vô Thượng Sư là bị đọa trước tiên chứ phải không? Đúng rồi, ở trong đấy nói rõ rệt này, ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng đọa theo mới nên lấy món ăn, tức là nói với Phật này. Thì cái ông thầy của bà Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai quý vị? Thích Như Điển, ông quy y cho bà, ông cho bà pháp danh, ông dạy bà. Mà bây giờ bà bỏ, bà đi theo cái đạo khác, mà bà theo đạo Sích, đạo gì đó, rồi bà về cả Campuchia bà lấy chồng lục mục sư gì đó. Quý vị biết gì phải không? Tôi có lên YouTube tôi coi cái đám cưới của bà cũng xôm lắm, Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng hay, cũng ngộ ngộ. Mà quý vị thấy rõ không? Phật pháp nó không lìa thế gian ra, ai làm thì người đó chịu. Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Cái nghiệp của mình, cái nghiệp thì quý vị nhớ rồi ha, mình nói rồi, nghiệp là cái gì? Nghiệp là karma. Karma là gì? Là cái hành động. Cái chữ phạm nó dễ lắm, karma tức là cái hành động, cái việc làm ra thôi là cái nghiệp. Tức là bất cứ việc gì mình làm, mình đưa tay giở chân lên đều là nghiệp hết, chứ không phải nghiệp đó, tức là mình phải chửi người này, mắng người kia và khen người nọ, không phải là cái nghiệp. Tất cả cái điều gì mình làm nó cũng đều sanh ra nghiệp hết. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt, không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp, con liền để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Tội nghiệp. Quý vị thấy bây giờ ông lại muốn xin ông, nếu ông khất thực, ông khất thực thì ông kia thấy vậy, thay vì ra cho người nhà ra để bát cho ông thế thôi, lại đem vào trong nhà rồi lắp đầy cơm rồi xong rồi giảng pháp cho ông, ống một bài nói moral một cái, ông nghe ông lùng bụng chân, ông thấy trời ơi, ăn cái này có bộ góc xương quá, để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông Duy Ma Cật nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bát chớ sợ, ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người huyễn hóa, và nếu người huyễn hóa đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp không sợ. Chừng giả Duy Ma Cật lại nói: tất cả pháp như tướng huyễn hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Đoạn này rất là hay, quý vị thấy rõ, quý vị phải đọc đi đọc lại hoài là như vậy. Ông Tu Bồ Đề ổng lại ổng khất thực thôi, thì cái bổn phận của mấy ông, tại ngày xưa luật của Đức Phật là các ông sư không có được chữ đồ ăn trong chùa, không có được để quá đồ ăn quá đêm, không được giữ gì hết, mỗi ngày đều phải đi xin ăn hết, để chi? Để cho cái người dân, cái dân chúng thường đó, người ta bắt đầu người ta tạo cái tâm ra, tạo cái tâm Bồ Tát ra, người ta cúng dường cho các ông. Mà các ông muốn cái gì, các ông không phải muốn gì mà được, mà phải là mỗi không có được đi khất thực cùng một trường xóm hết. Chẳng hạn như bây giờ thôi, tôi ở Sài Gòn bây giờ tôi nhầm 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 chỗ mấy tiệm bánh, mấy tiệm vịt quay gà quay, tôi đi ngang đó khất thực không à, thì nó ngon lành được phải không? Nếu mà tôi nghĩ như vậy không thì tức là tôi sai. Ở đây ngài nói: thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bát chứ sợ, ý ngài nghĩ sao? Nếu bây giờ ông xong rồi cái thì ông ấy bị ông Duy Ma Cật ông giảm moral, rằng cái thôi ông thấy chán quá, con để bát lại thôi, ông nói nhiều quá, ông tôi là thầy mà bây giờ ông vô đi, ông chưa, tôi chưa ăn được miếng cơm gì hết, mà ông nói thôi no, bỏ được cơm, bắt cơm xuống. Mà cái đó đâu có được phải không? Cái đó cũng là phạm luật Đức Phật. Tức là người ta cho cái gì phải ăn cái nấy, không có nói gì hết. Người ta vừa cho vừa chửi cũng đáng chịu, đâu có bụng miệng người ta được. Chứ không có mà đi lại thưa kiện ta, chuyện kỳ cục. Thành ra quý vị thấy ở đây, ngài nghĩ sao như Phật biến ra một người huyễn hóa, Ông thì ông Duy Ma Cật mới nói vậy. Ông nghĩ sao? Ông thấy cái thân tôi đây là có thật không? Thân tôi đây nó cũng là cái thân giả thôi. Mà bây giờ tôi nói những cái pháp này ra thì cái pháp này nó giả nó thật, làm sao mình biết được? Thì chắc là nó cũng giả thôi, gì là sao? Ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng biến hóa. Trí như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Hay vô cùng cái thứ. Tánh văn tự vốn là vốn ly, tại vì thành ra nhiều người tại vì người ta cứ ly kinh một chữ tức đồng ma thuyết gì phải không? Y kinh nhất tự người ta thấy Phật oan rồi đó. Tức là họ tụng kinh họ phải nhớ từng kinh một, nhớ từng chữ một quý vị. Người xưa người ta vậy, người ta thấy kinh Phật đó, thì người ta rất là tôn trọng. Người ta rất tôn trọng thì được rồi. Nhưng mà tới người ta thờ cúng, người ta viết kinh Pháp Hoa bằng máu. Mỗi chữ, mỗi chiếc máu ngón tay ra mà viết. Viết mấy năm trời như vậy mới xong bộ kinh. Mà viết đó là đủ 69.754 chữ bản Kumara Thập, kinh Pháp Hoa. Cứ bị tưởng tượng như vậy mà họ thuộc lòng nữa. Nếu mà nhìn như vậy ấy, thì mình thấy tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các pháp vậy. Tức là các pháp của Đức Phật, không phải của Đức Phật không, nhưng mà của tất cả thế giới vũ trụ hết, là tướng đó là tướng giải thoát. Mà mình không thấy cái tướng giải thoát mà mình cứ phải vin vào cái đó, nhất định cái này là pháp của Phật thôi. Ông Phật cũng không có nói vậy, hoặc là ông Phật cũng không có dạy cái pháp môn này. Mấy người dạy pháp môn này là mấy người sai. Ví dụ vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Vì thế nên con không kham lạnh đến thăm bình ông. Tức là ở trong khi mà ông Duy Ma Cật ông ấy nói những cái điều này á, thì có nhiều người được ngộ pháp. Và trong khi đó chính ông Tu Bồ Đề ông lại không thấy được cái chuyện đó. Lúc đầu là ông vẫn còn giống như là mắc cờ vậy. Phú Lâu Na, bây giờ tới ngày Phú Lâu Na, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn, dưới gốc cây nói pháp cho các vị kheo mới học. Mới học, tức là ở trên đó thì là ông Mục Kiền Liên nói pháp cho các bệnh y cư sĩ. Ở đây thì ông Phú Lâu Na là nói pháp cho các tỳ kheo, tức là các người xuất gia. Vì ông Phú Lâu Na thì là thuyết pháp đệ nhất mà. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến bảo con: Thưa Phú Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu. Phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, dấu chân con trâu á. Chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom đóm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay là sao? Tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được các tánh lợi đội của chúng sanh. Quý vị thấy rõ rệt cái này nó khác hẳn cái phần vấn Mục Kiền Liên phải không? Ông Mục Kiền Liên đó thì ông Duy Ma Cật ông nói rõ vậy, ông thuyết pháp cho bạch y không phải như vậy, mà ông phải lìa bỏ cái tâm chấp trước đi mới được. Còn đằng này thì thấy rõ rệt ông lại phải, ông đừng có đem pháp tiểu thừa mà nói cho người ta. Là tại vì mấy ông này là mấy ông tỳ kheo nhỏ, mấy ông đã xuất gia đã phát tâm đi tu theo Phật, mà bây giờ nếu mà phải chịu học cái pháp tiểu thừa là không được, bởi vì Đức Phật dạy từ tiểu thừa cho đến đại thừa. Thành ra ngày xưa quý vị vẫn nghe tôi nói thường đó quý vị, tức là cái kinh này rất nhiều người, mà nhất là tiểu thừa nguyên thủy đó, người ta ghét dữ lắm. Vì ở đây họ nói rõ rệt thôi, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa trình quên lãng, nay là sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi đồn của chúng sanh. Quý vị thấy không? Tôi nói xin lỗi quý vị nha, tôi thì cũng hơi già, hơi bị già rồi, sau mấy tuổi thì ra cũng quen biết nhiều, biết sự đời cũng khá, biết các ông sư cũng nhiều nữa. Thì tôi thấy rõ rệt có một ông sư như vậy, ở đây quý vị cũng biết hết trơn rồi, mà thôi tôi không nói tên ra. Cái ông này thì ở Việt Nam ngày xưa đó, ông đi tu theo khất sĩ của Minh Đăng Quang. Tu sĩ khất sĩ của Minh Đăng Quang thì căn bản của nó là Phật giáo nguyên thủy phải không? Vẫn phải đi khất thực, vẫn phải tụng kinh như vậy, không có được giữ tiền bạc, không có được giữ gì hết. Thì căn bản như vậy, nhưng mà họ phát tâm Bồ Đề. Tức là họ vừa mix giữa đại thừa với tiểu thừa ra. Thì khi mà ông ấy đi tu từ nhỏ tới lớn đó, là ông tu, tu theo hạnh khất sĩ, đi khất thực đàng hoàng hết. Rồi tới lúc mà Việt Cộng vô đó, thì quý vị biết lúc đó là họ cấm cái gì phải không? Họ đóng cửa chùa nhiều lắm ạ. Họ cấm, thì ra mới có cái vụ mà tự thiêu của gì đó của mấy ông thầy ở dưới Trường Thiện đó. Quý vị biết lúc đó 11 người tự thiêu á, bởi vì họ bắt lột quần áo ra. Có nhiều cái chỗ là tại ăn thua cái địa phương của nó nữa. Địa phương nào mà nó họ mà cứng rắn quá đó, họ theo cái chủ trương của đảng nhiều, thì họ bắt mấy ông sư lột quần áo hết, đi về làm ruộng hết, không cho tu. Vì tôn giáo chính trị là tội phản động, không có được làm. À, thành ra những cái người này tu thì hầu hết ở trên Sài Gòn hay ở những thành phố lớn khác á, thì các ông thầy không có làm vậy, nhưng mà cũng phải lột áo trốn ở nhà hoặc về nhà ở thôi. Chắc quý vị biết những chuyện đó rồi không? Quý vị lớn lớn tuổi kìa chứ nhỏ quá cũng biết. Thì ông này cũng phải về, ông nói thầy về trong đó, tôi về trong đó. Tới lúc đó tôi nghe mấy anh em bạn hình trước thằng tu nói, bây giờ có chùa kia bây giờ cho thọ giới tỳ kheo. Cái ông mừng quá nói, đâu, để, tức là hồi đó kêu bằng thọ giới chui đó quý vị. Cái thọ giới vừa chui nữa, đó. Thì lúc đó ông đi thọ giới chui. Nhưng mà ông nói, tại sao tôi vô trong thọ giới? Thì ông thầy cũng hỏi tôi, tu lớn nhỏ sao? Thì ông nói thì mình cũng biết, mấy kinh kệ mình cũng biết. Rồi ông coi dò coi cảnh coi cũng được, ông nói thôi thầy cho thọ giới. Nhưng mà lại buổi sáng đi, sáng thì thọ giới tỳ kheo, tới chiều thọ Bồ Tát giới. Cái ông này thì ông đâu có biết Bồ Tát giới là gì đâu trời. Ông nói thôi con thọ giới tỳ kheo thôi, chứ con đâu thọ Bồ Tát giới làm gì. Cái ông thầy kia, ông già rồi, ông nói vì nếu mà con không thọ Bồ Tát giới, mai mốt con sẽ không đi làm đạo được. Thì ông này ông nghe nói không đi làm đạo được thì cũng là cái tâm của ông ấy. Tức là mình tu là muốn cho mọi người, giúp mọi người giải thoát này. Thì ông chịu ở lại. Thì ông nói buổi sáng ấy, tôi vô trong thọ giới tỳ kheo á, xong thấy cái bàn nó cũng tầm thường vậy thôi à. Rồi mấy ông giờ làm lẹ lắm, làm cái nghi thức nó lẹ lắm, chừng tiếng hồ xong rồi. Rồi tới buổi chiều à, ba cái bàn đầy hết mà thọ Bồ Tát giới, thì cũng mấy ông thầy đó thôi chứ đâu có ai đâu, thọ chui mà phải lên lét làm. Nhưng mà thành ra quý vị thấy cái ông ấy từ lúc nhỏ là ông muốn tu là đi tu theo tiểu thừa, nhưng mà tới lớn là tu theo hạnh đại thừa. Không phải là chuyện gì hết, nhưng mà rõ ràng họ đẩy đi. Tức là những người, nhất là quý vị ở đây này, mà đã từng thọ Bồ Tát giới rồi, cái giới Bồ Đề, giới Bồ Tát đó là nó đi theo tâm quý vị, nó không đi theo thân. Quý vị đừng nói chuyện xả giới gì mất công. Quý vị thọ rồi đừng có nói chuyện xả. Không có ai có quyền xả giới cho quý vị hết trơn. Nó sẽ đi theo tâm của quý vị. Tức là khi mà quý vị chết rồi đó là quý vị lên, chứ không bao giờ quý vị xuống đấy. Thành ra quý vị thấy ở đây chúng mình nói hoài, mà những người khác người ta cũng nói, các thầy cũng đốc thêm quý vị để cho quý vị tu hạnh Bồ Tát đi. Tu hạnh Bồ Tát là cái rất là khó khăn mới được, không thể hiểu được quý vị thấy. Thành ra ở trong này ấy, nếu mà bây giờ ngày Phú Lô Na là ông là thuyết pháp đệ nhất, mà ông dạy cho các ông sư khác, mà ông chỉ dạy pháp tiểu thừa, ông không dạy cho người ta cái hạnh Bồ Tát, thì tức là ông sai rồi. Thành ra đấy ông Duy Ma Cật mới nói như vậy. Lúc bây giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội chánh định, làm cho những vị tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở 500 đức Phật vun trồng các cổ đức, hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền đó giống suốt trở lại đặng bốn tâm đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ nơi chân ông Duy Ma Cật, ông liền nhân đó nói pháp làm cho tất cả không còn thối lui vào đạo, nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Cái này mình nói ở ngoài, bây giờ thì đâu có giờ mà ông sư mà đi đảnh lễ Phật tử phải không? Bạch y cư sĩ không có chuyện đó. Nhưng mà cái đó chuyện đó là cái lỗi của mấy ông sư bên Tàu người sau. Ông có nói những chuyện như là cái bằng Sa Môn bất bái quốc vương hay là cái gì, chắc quý vị có nghe nói những chuyện đó gì phải không? Nhưng mà chính cái đó nó làm cho cái đạo Phật ở bên Trung Quốc nó bị xuống. Vì tức là những người khác đó, những người mà người ta không thích đạo Phật đó, thì người ta chỉ trích liền. Tức là ôi mấy thành cha thì chùa này bây giờ muốn lập cái nước riêng này, muốn lập cái đạo riêng của họ này. Tức là họ không có nghe lời đấy. Quan bây giờ mấy ông sư này bây giờ không nghe lời quan nữa, thì chết mồ rồi còn gì nữa phải không? Quan đâu có chịu cha mấy thằng này làm loạn, mà làm loạn là không được. Thành ra cái đó là sai. Còn trong khi trong này ông Duy Ma Cật thì ông chỉ nói thôi, bây giờ tôi nhớ lại, ví dụ như ông này ông thọ Bồ Tát giới rồi, hoặc bây giờ ông phát tâm ông đi tu, thì cho ông nhớ lại những cái kiếp trước của ông ấy. Ông đã từng tu, đã từng biết đạo như thế nào, đã từng phát tâm Bồ Đề như thế nào, thì bây giờ ông nhớ lại trở lại cho nó thôi. Con nghĩ hàng thánh văn như con không quán được căn cơ của người, không nên nói pháp, vì thế con không khăm lãnh đến thăm bình ông. Thôi bây giờ mình ngưng tới trang 45, thì tới mình học tiếp. Chắc tay là hùng hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.